Chàng rể quyền thế, chương 3298, góc truyện audio.com, chương 3298. Nếu như Tân Ý Hàm không có ở đó, Bùi Nguyên Minh sợ rằng mình sẽ ra tay. Kiếm súng loạn xạ sẽ làm tổn thương đến Tân Ý Hàm. Hà cớ chỉ mà phải phí lời ở đây. Chỉ là nếu như vậy, anh cũng không có quà để xin lỗi hay tiền để trả. Gia Tinh Độ sửng sốt một chút, ngẩng đầu nhìn Bùi Nguyên Minh, cau mày nói, một tên ở rể như anh mà lại có quen biết với bang chủ của bang Phủ Diều, một trong 6 bang lớn ở Vũ Thành. Bùi Nguyên Minh nhẹ nói, quan hệ cũng được. Phạm Tiểu Trương ở bên cạnh ngữ khí kỳ quái nói, thật thú vị, thật là không ngờ rằng một tên ngoại tỉnh lại thật sự biết Hàn Sang. Chỉ là sợ rằng ngươi không biết, băng Phủ Diều là băng đảng đứng cuối trong 6 băng nhóm lớn. Hàn Sang anh ta ở bên ngoài thì ghê gớm lắm, nhưng ở đây, anh ta không là gì cả. Đem ra một người mà chính bản thân mình còn không xem ra gì, là một chuyện khiến Phạm Tiểu Trương cảm thấy thật nực cười. Nếu Hàn Sang không đủ tư cách, thì tôi tự hỏi liệu Vạn Phước Nhân có đủ tư cách không? Vẻ mặt Bùi Nguyên Minh vẫn thờ ơ. Tôi cũng biết Vạn Phước Nhân và chúng tôi có mối quan hệ rất tốt. Vạn Phước Nhân, vẻ mặt Gia Tỉnh Độ cuối cùng cũng thay đổi. Cô thực sự biết Vạn Phước Nhân, trưởng đồn cảnh sát Vũ Thành. Bùi Nguyên Minh thẳng thản nói, tôi đã bị bắt đi trước đây, và chính Vạn Phước Nhân đã ra tay để đưa tôi ra ngoài. Xem ra tên ở rể như anh cũng có chút lai lịch đó. Gia Tinh Độ vốn là hơi sửng sốt, nhưng nghe được sự thẳng thắn của Bùi Nguyên Minh, vẻ kinh ngạc trên mặt đột nhiên trở nên lãnh đạm. Anh ta lười biếng dựa lưng vào sofa, nhẹ giọng nói, nhưng vậy thì sao? Ngay cả khi anh có làm bạn với Vạn Phước Nhân, anh cũng không phải là bạn với Vạn Thiên Cửu, cũng như với ông Vạn Khiếu Đường. Mặc dù Vạn Phước Nhân có trọng lượng, nhưng vẫn chưa đủ. Vừa nói xong, Gia Tinh Độ chắp tay trên đùi, hứng thú nói, nào, tiếp tục gọi người ra đi. Lúc này, Gia Tinh Độ rất có hứng thú, muốn xem người dám đập phá thương hội Thiên Trúc này còn có sức mạnh như thế nào. Có ai ở đằng sau chống lưng? Nếu chỉ có một mình hai người này, theo quan điểm của Gia Tinh Độ, không đủ để có tư cách. Thật là nhàm chán mà. Bùi Nguyên Minh thở dài. Anh cảm thấy được tính khí tốt hiếm có của mình sắp cạn kiệt rồi. Nếu Hàn Sang không thể, Vạn Phước Nhân cũng vậy. Sao anh không trực tiếp nói cho tôi biết, rốt cuộc là người nào thì mới có đủ tư cách đây? Gia Tỉnh Độ chế nhạo, và nói, tư cách, nói thật cho anh biết nè, người đại hạ các người, ở chỗ của tôi, đều không có tư cách. Vừa nói, anh ta vừa duỗi ngón trỏ bàn tay phải ra lắc lắc trước mặt Bùi Nguyên Minh. Tôi kêu anh gọi người ra, chỉ là muốn nhìn thấy anh, ở đằng sau anh rốt cuộc là có ai chống lưng mà thôi. Bây giờ về cơ bản tôi đã chắc chắn được rồi. Với chút năng lực của anh, tôi thậm chí còn có thể làm nổ tung đầu anh ngay tại chỗ. Cũng sẽ không có người nào tới quấy rầy tôi. Phải không? Tôi sợ quá đi. Bùi Nguyên Minh thở dài. Tôi rõ ràng là muốn làm một công dân tốt. Tại sao các anh lại muốn ép buộc tôi? Tôi không biết cậu Sa làm như thế nào để nổ được đầu của tôi. Có phải như thế này không? Trong lúc nói, Bùi Nguyên Minh cầm lấy chai sâm panh trên mặt bàn. Ngay sau đó, anh đập vào trán Gia Tinh Độ một cái. Bốp, thủy tình vỡ tan tành. Rượu chảy xuống tràn lan. Máu bản tung tóe. Mọi người trên khán đài đột nhiên cứng đờ, nhìn cảnh tượng này với vẻ mặt khó tin. Bùi Nguyên Minh đã làm vỡ đầu của Gia Tinh Độ. Cách chương.